Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Battle of Bretton Woods của Ben Stahl là một công trình lịch sử, kinh tế và ngoại giao. Xoay quanh hội nghị Bretton Woods diễn ra tại New Hampshire vào tháng 7 năm 1944. Cuộc họp của 44 quốc gia này đặt nền móng cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, đồng thời xác lập trật tự tiền tệ quốc tế sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, Stahl không kể lại đây như một thắng lợi đơn giản của hợp tác quốc tế. Ông đặt hội nghị vào bối cảnh chuyển giao quyền lực từ Anh sang Hoa Kỳ và xem nó như một cuộc đấu tranh quyết liệt giữa lợi ích quốc gia, các thiết kế tiền tệ đối nghịch cùng tham vọng của những con người cụ thể. Trung tâm cuốn sách là John Maynard Keynes, trưởng đoàn đàm phán Anh, và Harry Dexter White, quan chức Bộ Ngân khố Mỹ. Qua đối đầu giữa hai người, Stahl giải thích vì sao đồng đô la chứ không phải một cơ chế tiền tệ quốc tế trung lập hơn đã trở thành trụ cột của hệ thống hậu chiến. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Bretton Woods không chỉ là hợp tác quốc tế, mà là cuộc chuyển giao quyền lực từ Anh sang Mỹ. Luận điểm đặc sắc nhất của Ben Stahl là cần nhìn Bretton Woods như một sự kiện địa chính trị, thay vì chỉ là một hội nghị kỹ thuật về tỷ giá và thanh toán quốc tế. Cách kể quen thuộc thường nhấn mạnh việc Mỹ và Anh cùng xây dựng một trật tự ổn định để tránh lặp lại khủng hoảng, bảo hộ mậu dịch và phá giá cạnh tranh của thập niên 1930. Stahl không phủ nhận mục tiêu ổn định đó, nhưng ông cho rằng sự hợp tác này diễn ra trong một quan hệ quyền lực rất bất cân xứng. Khi chiến tranh chưa kết thúc, Hoa Kỳ đã là chủ nợ, cường quốc công nghiệp và nguồn cung ngoại tệ chủ yếu. Ngược lại, Anh suy kiệt về tài chính, phụ thuộc vào hỗ trợ của Mỹ và đứng trước nguy cơ mất vị trí trung tâm trong nền kinh tế thế giới. Từ nền tảng ấy, thiết kế thể chế không hề trung lập. Mỹ có khả năng định hình luật chơi theo vị thế mới của mình, còn Anh phải cố bảo vệ không gian chính sách và mạng lưới kinh tế của đế quốc. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến mục tiêu trong bộ ngân khố Roosevelt là làm suy giảm vai trò kinh tế và chính trị đặc quyền của Anh. Vì vậy, những tranh luận về dự trữ, tín dụng tỷ giá hay kiểm soát vốn đều đồng thời là tranh luận về quyền lực. Góc nhìn này giúp người đọc hiểu rằng các định chế quốc tế thường mang dấu ấn của tương quan lực lượng tại thời điểm chúng ra đời. Bretton Woods tạo ra hợp tác, nhưng hợp tác đó được xây dựng dưới sự dẫn dắt áp đảo của Hoa Kỳ. Thứ hai, Keynes và White đại diện cho hai cách tổ chức thanh toán quốc tế khác nhau. Stahl dùng cuộc đối đầu giữa John Maynard Keynes và Harry Dexter White để làm rõ các lựa chọn thực tế phía sau một hệ thống tiền tệ quốc tế. Keynes là nhà kinh tế nổi tiếng nhất tại hội nghị và là người đại diện cho một nước Anh đang thiếu ngoại tệ. Ông đề xuất một cơ chế thanh toán quốc tế tham vọng hơn, thường được gắn với ý tưởng Banco và một liên minh thanh toán. Trọng tâm của phương án này là chia sẻ trách nhiệm điều chỉnh giữa các nước thâm hụt và các nước thặng dư. Theo logic của Keynes, nếu chỉ các nước thiếu ngoại tệ phải thắt chặt chi tiêu và giảm nhập khẩu, hệ thống sẽ tạo áp lực suy thoái quá lớn. White, quan chức Bộ Ngân khố Mỹ, đưa ra phương án khác, đặt một quỹ quốc tế vào trung tâm, nhưng gắn hệ thống với đồng đô la và sức mạnh tài chính của Hoa Kỳ. Thiết kế này cho phép hỗ trợ các nước gặp khó khăn thanh toán, song không trao cho định chế quốc tế quyền lực ngang với điều Keynes mong muốn. Stahl cho thấy kết quả cuối cùng gần với kế hoạch White hơn hẳn, không đơn thuần vì lý lẽ kinh tế, mà vì Mỹ nắm ưu thế về nguồn lực, vị thế chủ nợ và quyền thương lượng. Nhờ đặt các ý tưởng cạnh nhau, sách tránh biến Keynes thành biểu tượng bất bại hoặc White thành một kỹ trị viên thuần túy. Hai người là đại diện cho các lợi ích quốc gia khác nhau trong lúc củng cố giải quyết bài toán ổn định của kinh tế toàn cầu. Thứ ba, Harry Dexter White kiểm soát quy trình đàm phán để biến kế hoạch White thành kết quả hội nghị. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là mô tả Bretton Woods như một quá trình được chuẩn bị và điều phối kỹ lưỡng, chứ không phải nơi các đoàn đại biểu tự do tạo ra một thỏa hiệp từ con số 0. Harry Dexter White đã hoàn thành bản phác thảo kế hoạch tiền tệ hậu chiến của Mỹ từ năm 1942. Trong những năm tiếp theo, ông tích lũy ảnh hưởng trong bộ ngân khố và tham gia sâu vào việc chuẩn bị nội dung, thủ tục cùng cấu trúc thảo luận cho hội nghị. Stahl nhấn mạnh rằng lợi thế này có ý nghĩa quyết định. Người nắm bản dự thảo ban đầu, chương trình nghị sự và cơ chế làm việc thường có thể xác định phạm vi của những điều còn được phép tranh luận. White cũng tổ chức các cuộc trao đổi trước hội nghị với đại diện nhiều nước, qua đó nhận diện các điểm dễ gặp phản đối và điều chỉnh cách triển khai. Tại Bretton Woods, vai trò chủ trì của ông trong ủy ban liên quan đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế và chế độ tiền tệ tạo điều kiện để ông hướng thảo luận về phía giải pháp Mỹ đã chuẩn bị. Cuốn sách vì thế cho thấy quyền lực trong ngoại giao kinh tế không chỉ nằm ở lá phiếu hay bài phát biểu công khai, Nó còn nằm ở việc ai viết văn bản, ai định nghĩa vấn đề, ai kiểm soát thủ tục và ai có đủ năng lực hành chính để xử lý hàng loạt chi tiết kỹ thuật. Đây là bài học hữu ích khi đọc các thỏa thuận quốc tế hiện nay. Một kết quả có vẻ là đồng thuận đa phương vẫn có thể phản ánh rất mạnh lợi thế chuẩn bị và năng lực điều phối của một cường quốc. Thứ tư, đồng đô la và điểm yếu điều chỉnh của hệ thống Bretton Woods dẫn đến khủng hoảng năm 1971. Steele dành sự chú ý đáng kể cho kiến trúc tiền tệ được tạo ra sau hội nghị và những mâu thuẫn dài hạn của nó. Hệ thống Bretton Woods gắn các đồng tiền chủ yếu với đồng đô la, còn đô la có thể chuyển đổi sang vàng đối với các cơ quan tiền tệ nước ngoài theo mức giá cố định. Cấu trúc này mang lại một mỏ neo cho tỷ giá và giúp phục hồi thương mại sau chiến tranh, nhưng nó cũng khiến sự vận hành của toàn hệ thống phụ thuộc mạnh vào chính sách tiền tệ, cán cân thanh toán và lượng vàng của Hoa Kỳ. Theo cách Steele diễn giải, hệ thống thiếu một cơ chế tự động đủ mạnh để buộc Mỹ luôn duy trì lượng vàng tương xứng với số đô la lưu hành ở nước ngoài. Thế giới cần đô la để dự trữ và thanh toán, nên Mỹ phải cung cấp đô la ra bên ngoài. Tuy nhiên, càng nhiều đô la tích lũy ở các ngân hàng trung ương nước ngoài, niềm tin rằng tất cả các khoản nắm giữ ấy đều có thể đổi thành vàng càng trở nên mong manh. Đây là mâu thuẫn cơ bản của một trật tự lấy đồng tiền quốc gia làm tài sản dự trữ quốc tế. Cuốn sách liên hệ điểm yếu đó với quyết định của Tổng thống Richard Nixon năm 1971, khi Mỹ chấm dứt khả năng chuyển đổi đô la sang vàng. Điều quan trọng ở đây không phải là mô tả sự sụp đổ như một tai nạn đơn lẻ, mà là thấy nó đã được gieo trong chính thiết kế ban đầu. So sánh với bản vị vàng cổ điển, Steele làm nổi bật câu hỏi lâu dài về kỷ luật tiền tệ, điều chỉnh mất cân đối và giới hạn của các cam kết cố định. Cuối cùng, hồ sơ Harry Dexter White cho thấy kinh tế quốc tế luôn gắn với chính trị an ninh và tranh cãi đạo đức, bên cạnh lịch sử, thể chế. The Battle of Bretton Woods còn tạo khác biệt nhờ chân dung phức tạp về Harry Dexter White. Steele không chỉ trình bày White như kiến trúc sư kỹ thuật của một hệ thống tiền tệ mới. Dựa trên tài liệu lưu trữ và các bằng chứng đã được tranh luận rộng rãi về hoạt động tình báo thời chiến tranh lạnh, ông xem xét các liên hệ bí mật của White với người và mạng lưới tình báo Liên Xô, cũng như sự quan tâm của White đối với kinh tế kế hoạch hóa. Chi tiết này khiến nhân vật trung tâm của trật tự tư bản hậu chiến trở nên nhiều nghịch lý hơn, đồng thời mở rộng phạm vi cuốn sách sang lịch sử an ninh quốc gia. Điểm cần lưu ý là Steele không dùng yếu tố tình báo chỉ để tăng kịch tính. Nó phục vụ lập luận rộng hơn rằng chính sách kinh tế quốc tế không tồn tại trong một khu vực kỹ trị tách biệt. Những người thiết kế định chế mang theo niềm tin chính trị, đánh giá về quyền lực quốc gia và các quan hệ cá nhân có thể ảnh hưởng tới lựa chọn của họ. Song cuốn sách cũng cho thấy không thể giản lược toàn bộ Bretton Woods thành câu chuyện về một cá nhân. Kết quả hội nghị vẫn xuất phát từ ưu thế vật chất của Mỹ, sự suy yếu của Anh và nhu cầu chung về tái thiết hậu chiến. Vì thế, phần viết về White tạo ra một tiêu chuẩn đọc thận trọng. Người đọc được khuyến khích phân biệt giữa ý tưởng kinh tế, động cơ cá nhân và điều kiện quyền lực rộng lớn hơn. Đây là cách tiếp cận hữu ích để tránh cả sự ngây thơ về tính trung lập của chuyên môn lẫn việc quy mọi biến cố lịch sử về âm mưu cá nhân. Kết luận, The Battle of Bretton Woods phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử kinh tế thế kỷ 20, quan hệ quốc tế, chính sách tiền tệ và nguồn gốc vị thế toàn cầu của đồng đô la, sinh viên kinh tế, tài chính quốc tế, lịch sử và khoa học chính trị sẽ tìm thấy một cách tiếp cận cụ thể với những vấn đề thường bị trình bày quá trừu tượng như tỷ giá cố định, dự trữ quốc tế, mất cân đối thanh toán và vai trò của các định chế đa phương. Người làm chính sách hoặc theo dõi các tranh luận về cải cách hệ thống tiền tệ toàn cầu cũng có thể rút ra lợi ích, vì sách nhắc rằng mọi lời kêu gọi về một Bretton Woods mới đều cần bắt đầu từ câu hỏi ai sẽ viết luật chơi, ai gánh chi phí điều chỉnh và đồng tiền nào giữ vai trò trung tâm. Điểm nổi bật của Ben Steele so với nhiều sách về Bretton Woods là ông kết hợp lịch sử tư tưởng kinh tế với lịch sử quyền lực và chân dung chính trị. Thay vì xem Keynes là người duy nhất quyết định nội dung hội nghị hoặc chỉ mô tả sự ra đời của IMF và Ngân hàng Thế giới theo lối biên niên, ông đặt Harry Dexter White vào đúng vai trò trung tâm của quá trình chuẩn bị và thương lượng. Đồng thời, sách nối thiết kế năm 1944 với sự chấm dứt chuyển đổi đô la sang vàng năm 1971 giúp người đọc đánh giá hệ thống qua cả lúc hình thành lẫn giới hạn nội tại của nó. Dù mật độ chi tiết về ngoại giao và tiền tệ có thể đòi hỏi sự tập trung, đây là một cuốn lịch sử giàu lập luận, rõ về cơ chế và khác biệt nhờ không tách kinh tế khỏi cạnh tranh quyền lực. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben Steele, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!